Khúc 30. Năm nào cũng vậy, do thức dậy sớm đi chợ sớm nên má là người đầu tiên mở ngày 30 Tết ra. Không biết có phải số mắc cực, día mắc cực không mà hôm đó cả nhà đều phải làm công chuyện tối mắt tối mũi. Đến nỗi nhắc tới Tết là thấy chữ 30 chình ình choáng chật cả ký ức. Đó là cái ngày duy nhất trong năm cả nhà sum họp mà không sum họp. Ai nấy túi bụi với chuyện của mình. Cánh đàn ông con trai, nói cánh cho ham vậy, chỉ hai người thôi chứ mấy. Cánh này quan trọng, lãnh phần dọn dẹp, lau chùi, làm đẹp nhà. Nào là quét mạng nhện trên trần, lau cửa kính, tủ bàn, kỳ cọ mấy cái lư đồng đem phơi nắng, mệt phơ. Lúc dọn dẹp bày biện bàn thờ thì mùi chiên xào dưới bếp bay lên. Trời, lại phải bỏ ngang công việc đang làm dở, chuẩn bị mâm bàn cúng rước ông bà. Xế chiều rồi chứ giỡn. Cúng kiến xong, cánh đàn ông tiếp tục chuyển sang đánh trận ngoài sân. Còn má vẫn hì hụi trong bếp, vừa trông chừng nồi kho thịt, vừa làm thịt nguội. Sau lưng má, củ cải với dưa leo đang chờ tới phiên mình trở thành món dưa chua. Tết của má dài thăm thẳm, phải kể từ hôm tắt đìa bắt cá làm mắm, xẻ khô. Cá còn phơi trên mấy hàng bông bụp, má bắt tay vào làm củ kiệu. Hồi chị còn nhỏ, má lãnh luôn phần làm mứt, nướng bánh kẹp, bánh bông lan. Chị lớn, chị giành lấy, nói để chị làm. Nên cả ngày 30, tụi nhỏ không thấy chị liếc, chị rầy. Bởi chị cũng cắm đầu làm mứt. Nào là mứt chùm ruột, mứt gừng. Không biết ai ăn cho hết mà ôn đồm. Vừa ngào chảo mứt dừa, vừa chạy ra coi mớ mứt tắc phơi ngoài sân, không biết có kiến bò lên không. Cái dáng chị khum khum, tay đấm lia lịa vào lưng, than mỏi quá, nhưng vẻ mặt thì tươi rói ngây ngất, giống hệt cả nhà, miệng kêu cực mà hớn hở, như thể ngày cuối năm này không có việc gì làm mới là niềm đau khổ lớn. Tụi con nít cũng bận lắm, chạy đi chạy lại, lấy giùm ba cái bàn chải, chặt giùm má mấy trái dừa. Ê, coi chừng mấy con chó chạy giỡn làm đổ mớ mứt đang phơi. Chạy đi mua cho má mấy bịch muối, cho đầy hũ nhỏ ơi. Trên đường chạy đâu nay đâu nọ, tụi con nít không quên thò đầu vô tủ, giúp ve mấy bộ đồ mới, ứa nước miếng, trồng màu tới chiều để mặc. Nên có khi má kêu hai ba lần mới chịu đi làm, biểu xịu cầu nhau trong bụng. Không biết ông trời sinh ra 30 Tết làm chi, công chuyện quá trời. Mà việc nào cũng quan trọng khủng khiếp, không thể để đến ngày mai. Tuyệt nhiên chẳng ai chần chừ để làm sau. Cứ như là không còn ngày mai nữa, cả nhà làm cho bằng hết việc, đến xanh mặt, mướt mồ hôi, như ai đó đuổi đằng sau, như làm bây giờ để mai mốt không động tay vào bất cứ việc gì nữa. Tụi con nít buồn cười, vì cử kiên lắm thì chỉ thảnh thơi được ngày mùng một. Bữa sau ba má cũng ra giường tưới rau, chị nhất định phải rửa chén, giặt đồ, anh đến cơ quan, mọi người trở lại với công việc thường ngày của mình. 30 cũng đâu có thay đổi được gì mà là muốn nín thở. Tụi nhỏ không biết, thật sự của Tết là bữa 30 này. Khi tụi nhỏ mặc bộ đồ mới đi khoe dài dài xóm, khi ba và anh tắm táp xong, ra hàng ba ngơ ngẩn ngắm qua sao nhái đốt lửa vàng, run rẩy trước sân. Khi má nhốt than trong những bếp lửa tàn, khi chị đứng chạy tóc trước gương, thì Tết đã chớm hết. Mùng 1, mùng 2 là Tết phai, mùng 3, mùng 4 Tết tàn. Tụi nhỏ không biết, mãi về sau khi lớn lên, trong ký ức Tết ấu thơ. Những ngày mùng rất nhạt, đơn điệu, chỉ chơi và chơi. Nhưng bữa 30 luôn sống động, lung linh những mồ hôi, những nụ cười, những khoan khoái, những ngọt ngào.